Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cha con nắng mùa hè, lời Phật như chiến nón cha con khi trời mưa, lời Phật như đóa hoa cuộc đời vang tiếng ca. Lời Phật như áo ấm trong mùa đông giá lạnh, lời Phật như ánh sáng trong đêm dài mênh mông, lời Phật như bóng trăng dịu dàng soi thế gian. Xin cho con từ đây thâm tâm không đổi thay, luôn sống như Phật dạy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thân diện Phật, chúng con cùng tâm cung thỉnh thiện tòa an toàn nơi pháp tòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là nhân cái ngày tu tập Bát Quan Trai của chùa chúng ta ở thị trấn Ngã Bảy. Nghe tới Ngã Bảy cái là biết cái vùng sông nước ha. Nghe tới Ngã Bảy cái nhớ Úc Trà Ôn ha. Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên dòng kinh Ngã Bảy, phải không? Cô em gái năm xưa sẽ không thấy vô chùa. Nên nhớ tới Úc Trà Ôn, mình nhớ tới Ngã Bảy, mình nhớ tới chợ nổi trên sông ha. Nên là chiều mà thấy nước dâng lên, quý vị lục bình trôi là mênh mang nỗi nhớ. Biết nhớ cái gì không biết. Không, thấy nước trôi lên là tràn sông mà lục bình nó trôi, nhất là mấy người xa xứ nhớ quê nhà vậy lắm. Quê hương mình vậy chứ, mình thấy gì đó chứ cái quê hương mình đẹp lắm. Quý vị, nghĩa là có cây, có cối, có sông, có lục bình trôi. Có gì chứ quê hương mình đẹp lắm. Và đẹp với mình thôi, không biết người ta thấy đẹp hay không. Và hôm nay á, là cũng lần thứ hai mà thầy về Ngã Bảy, về chùa chúng ta. Chùa Vĩnh gì? Vĩnh Hiệp hả? Chùa Vĩnh Hiệp chứ không phải Vĩnh Nghiệp hả? Chùa Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hiệp. Như vậy thì chùa mình có cái nhân duyên là bữa nay là nhân ngày tu Bát Quan Trai thứ nhất, cái thứ hai nữa bữa nay ngày chủ nhật, thứ ba nữa thì có một nhóm quý vị Phật tử kiều bào, tức là quen gọi là Việt kiều, đi về thăm chùa. Chùa này cũng chỉ nó nghèo, chùa Việt có Việt kiều mà nghèo. Nói cho vui thôi quý vị, chứ Việt Kiều ha, thì chẳng qua là cũng người con của chùa mình mà ra đi xa xứ rồi quay lại về quê nhà, chúng ta thăm quê nhà thôi. Chứ Việt Kiều bệnh cũng giũa móng tay gần chết bệnh. Thầy mới đi Mỹ về mà, mình tính đâu bệnh đó là giám đốc rồi ngồi cháu ngoẩy rồi ha, rồi xỉa xỉa xỉ xỉ ai nhà đâu, ai bệnh cũng làm gần chết, tức là ai bệnh người ta cũng làm dữ lắm. Do đó mà người ta mới thấy là Việt Kiều hay Việt Nam gì á, quý vị cũng tình thương mến thương ngang nhau thôi nha, chứ đừng phân biệt Việt Kiều vì khác cái Việt Nam. Việt Kiều hay là Việt Nam gì cũng là có chữ Việt chống là được rồi, phải không? Như vậy thì quý vị là thấy là mình ở vùng quê sâu vùng xa, ít có điều kiện để nghiên cứu giáo pháp của nhà Phật, nên ở dưới quê á quý vị, có những người mà tu á cũng không biết tới giáo pháp nhà Phật nữa. Rồi á mình tu ham tu tu chứ hỏi cũng không biết là tu làm sao nữa. Rồi mình tới nghĩ rằng á là cái Việt Kiều ở nước ngoài thì cũng ngon lành lắm, tại ở nước ngoài mà văn minh tiên tiến. Dạ thưa, ở nước ngoài chỉ văn minh tiên tiến là của cải vật chất thôi, chứ nhầm chỗ nước ngoài cũng không có biết được Phật pháp nữa. Chùa xa dữ lắm á, chuông đổ chùa xa dữ lắm, nên là nhầm người là đi nghe pháp là nhầm khi phải đi tới 500 cây số, 700 cây số. Như 500-700 cây số vẫn chạy xíu tới rồi, bởi nó đường cao tốc còn hai quay không à, lên cái ta nhấn có nhiều ga lên hết, có nhiều số vô hết, chạy hồi là mau tới lắm. Còn bên mình nó không dám vô đâu, vô số chạy mắc trực á, có gì trực hồi cũng đa, chạy ngang dèo với xe đạp chạy ngang dèo, hoặc giả là đang chạy đi bộ đi ngang đường tỉnh bơ rồi nhưng không có chuyện gì xảy ra, chứ đi còn chấp tay sao đít, nó đi tà ngang lộ. Mình đây thấy vui lắm, nên trình độ mà lái xe của người Việt mình phải trình độ là cao thủ á, cỡ Dương Quá rồi trong là anh hùng xa điêu rồi, cao thủ dữ lắm. Là lái xe là quý vị thấy là xe tự nhiên sẵn ngang dèo cái mà lái là lãng cái là qua luôn á quý vị, không dướng đâu chứ mà không phải tài sao được. Nên nó Việt Kiều về mà Việt Nam mà lái được mình thua liền á, không lái được, bển ta lái dữ lắm. Đó, cái gì mà về Việt Nam lên cái tay lái rồi rung như là thằng lằn đứt đuôi cái này, rung đâu dám lái. Đó, nhưng tài xế Việt Nam mà lái dèo dèo sắn qua sắn lại sắn tới sắn lui sao mình cũng lái được chứ. Như vậy thì mỗi nơi thì mỗi khác. Nên mình tính đâu là cái người dân ở dưới quê mình, hoặc là cái vùng mà nông thôn xa, ta gọi là những vùng biên địa cặp với biên giới chẳng hạn, đã ít biết được giáo pháp của nhà Phật. Nhưng mà các cái một số Việt Kiều nước ngoài á, người ta cũng không biết nữa. Tại vì có nơi không có chùa, không có gì. Ở bên Pháp á, có nơi nguyên một cả cái tỉnh không có chùa nào có người Việt Nam chứ á. Còn ở Đài Loan không có chùa nào có người Việt Nam, trên toàn là cái nhà thờ Phật nói chùa thôi, chứ có khúm chút xíu nha, chứ không có chùa. Nhưng mà tập trung ở Mỹ, ở Úc á, thì những cái thành phố lớn, ví dụ như Úc là ở Sydney, ở Melbourne, rồi ở Perth, Brisbane, rồi vân vân, hoặc là ở thủ đô của Úc. Như vậy thì có chùa nhiều, còn ở những cái nơi mà xa như là Ken là chẳng hạn thì ít. Còn ở Mỹ gì đó quý vị, tập trung các cái thành phố lớn, ví dụ như là Washington DC, ví dụ như Oregon, ví dụ như California, rồi là Texas, rồi New York, vân vân, những thành phố lớn. Còn những ở xa quý vị, như là Ohio hay là những vùng xa xôi hẻo lánh của nước Mỹ thì cũng không có chùa. Ví dụ ở Texas thì những cái thành phố lớn của Texas thôi, như San Antonio, hoặc giả là một cái Houston chẳng hạn thì có chùa, nhưng mà xa trong nữa thì không có. Do đó mà không phải là Việt Kiều nào rồi cũng biết tới chùa, biết tới Phật pháp đâu có gì. Như vậy thì ở trong kinh sách nói rằng là nhân thân thì nan đắc, Phật pháp thì nan văn, có nghĩa là thân người chúng ta khó được, Phật pháp thì rất là khó nghe. không phải là khó nghe Phật pháp đâu quý vị, mà cái chữ nghe đó ngày xưa á là người ta học Phật pháp á là người ta nghe không, mà tại không có tiếng, không có cái chữ viết và người ta không có phim ảnh. Ngày hôm nay ta học Phật pháp nè qua phim ảnh nè, qua chữ viết nè, vân vân. Như vậy cái chữ nghe ngày xưa đó là cái thân người mình thì khó được, nhưng mà Phật pháp á thì khó biết. Tất nhiên là mình không có biết tới Phật pháp, tức mình không hiểu về Phật pháp á. Chữ nghe nghĩa là học hiểu á, chứ không phải chữ nghe là nghe người ta thuyết pháp. Nếu mà nghe thuyết pháp là quý thì thôi, mình bắt cái đĩa giang giang nè, ở đây nè mình kêu nha, mà Hùng Lợi mua một cái loa công suất cái chừng 8.000 watt gì đó, mình đặt ở ngoài trước chùa nè, nó la cái một lên tới cầu Cần Thơ nghe luôn. Như vậy thì là hay quá rồi, là Phật pháp ta nghe được rồi. Không có gì mà không phải vậy. Cái Phật pháp nghe được á là khi chúng ta mở tâm và cái pháp của Phật mình uống vào trong tâm, tức là chúng ta học pháp và hiểu pháp, có người có tâm cầu pháp, học pháp, hiểu pháp, thì cái đó ta mới là nghe pháp đó. Cái chuyện nghe pháp có nghĩa là học pháp, hiểu pháp, thì đó mới gọi là nghe pháp. Tại ngày xưa đó là người ta chỉ có nghe thôi, chứ người ta không có chữ viết. Ngày xưa á là vào thời Đức Phật á, hay hoặc là thời phong kiến á, thì dân người ta biết chữ tập trung vào các cái quan lại hoặc là các cái nhà giàu có. Còn đối với cái người nông dân hoặc giả là đối với người mà ở quyền nông thôn á thì ít khi được học, nên ta không biết tới cái chữ, hiểu không cái gì. Nên chữ văn á tức là học hiểu, nghĩa là chữ văn học và hiểu. Mà muốn học á thì mình phải mở tâm. Nên cái thứ nhất là chúng ta phải mở tâm mình ra, tức là khát ngưỡng giáo pháp nhà Phật á. Cái thứ nhất là khát ngưỡng, thứ hai là học, thứ ba là hiểu. Có những người khát ngưỡng mà học có hiểu ở đâu. Đó, cái gì có học, học vô học đi, hỏi lại cái gãy đầu quên rồi, học có hiểu gì đâu. Như vậy là cái thứ nhất á, cầu pháp tức là mở tâm. Cái thứ hai nữa là chúng ta học pháp, thứ ba hiểu pháp, thì chữ đó người ta mới gọi là chữ văn á, là nghe đó quý vị. Tức ngày xưa ta dùng chữ đó đó, tức là cầu pháp là mở tâm, học giáo pháp rồi chúng ta mới hiểu giáo pháp. Hiểu giáo pháp rồi chúng ta mới thực hành giáo pháp, chúng ta mới chứng đắc giáo pháp. Đó có gì. Như vậy thì trong giáo pháp của nhà Phật á, nó có đi tới từ cái ban đầu cho đến chứng đắc luôn, chảy qua 5 cái. Thứ nhất là chúng ta mở tâm ra, tức là chúng ta cầu pháp. Cái thứ hai nữa chúng ta học pháp, thứ ba hiểu giáo pháp, thứ tư thực hành giáo pháp, thứ năm đắc pháp. Như vậy từ cái chưa cái gì hết cho chúng ta đến đắc pháp, ta phải trải qua năm cái lớp để chúng ta học cái ban đầu đó. Thì học đó nó gồm lại hai phần. Một cái phần thứ nhất á là Đức Phật dạy những cái điều gì và chúng ta tu như thế nào để được chứng đắc trong đó, thì trải qua năm cái lớp đó. Như vậy thì để cho chúng ta biết được Đức Phật đã dạy những điều gì và chúng ta học được những điều gì, và cái thứ hai nữa chúng ta thực hành cái điều đó như thế nào để được chứng đắc trong cái cuộc đời này. Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh ai phát tâm tu thì cũng được chứng đắc hết, dầu cho tiên phàm hay là ngạ quỷ hay là súc sanh đấy nữa. Ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Cái cơ hội chia đều cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh này có bốn loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Đức Phật dạy ở kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái chữ sẽ đó, chúng ta học văn học á, thì đó là ngôn ngữ học á, đó là thì tương lai. Nghĩa là sẽ, tiếng Anh là future, là thì tương lai. Như vậy thì chữ sẽ thành là Đức Phật khẳng định tương lai tất cả chúng sanh sẽ thành. Nếu chúng sanh đó có tu thì sẽ thành, chứ không phải chúng sanh nào cũng sẽ thành. Ai cũng sẽ thành Phật nếu có tu. Mà muốn có tu á, mà tu phải tu đúng nữa, chứ tu đúng không thành. Vậy thì muốn thành Phật là phải có tu, là phải tu đúng. Mà muốn tu đúng không quý vị, thì mình phải học và hiểu giáo pháp nhà Phật. Thấy không? Nó phải có trình tự như vậy. Nên sẽ thành Phật thì ở trong tương lai, mà muốn thành Phật phải tu, mà muốn tu phải tu đúng, mà muốn tu đúng phải học hiểu mới tu đúng, không học hiểu sao tu đúng được. Không, quý vị? Nên có những người tu không đắc là chỗ đó đó. Cái thứ nhất họ không có học, không hiểu nên họ tu. Không, quý vị? Nếu hên tu đúng, mà không hên đó tu sai. Như vậy nhà Phật á, không lấy chữ hên xui mà lấy bằng trí tuệ. Có nghĩa là làm thì phải đúng, tu là phải đúng, chắc chắn chăm chăm. Vì tại sao chắc chắn chăm chăm? Tại người ta có học có hiểu nên nó chăm chăm. Còn không học không hiểu quý vị chỉ 50-50. Ví dụ như những người mà không học không hiểu hết, ta tu có đắc không? Có. Ví dụ như á, hồi kiếp trước ta gieo duyên sâu nặng đối với Phật Pháp, nên ngày hôm nay á, là ta tin Đức Phật A Di Đà, ta niệm Phật, niệm Phật niệm tới luôn quý vị. Nghĩa là niệm Phật á, mà rất là tin tưởng, không dám làm ác gì chứ á. Tối ngày lần sau chủ niệm Phật à, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nói cười à, ai chửi cười à. Cuối cùng ta cũng đắc mà. Không biết gì chứ á. Tin Phật à. Tin Đức Phật A Di Đà, rồi niệm Phật à. Biết trước ngày chết luôn á. Không biết chữ gì vậy. Đó hên đó. Nhưng mà hên là không phải hên đâu quý vị. Căn lành ta trồng sâu nhiều kiếp trước á, ta tu rồi. Nên bây giờ nghe tới ta tin liền, ta tu theo liền, nghe tới Phật Di Đà ta tin liền, ta tu theo liền à. Tại người này nhiều kiếp nhiều tu rồi. Ý ủa sao nhiều kiếp tu mà sức kiếp này không biết chữ nào chứ gì? Tu mà làm hiểm. Có kinh có sách giấu đúc tu mình. Đó quý vị. Ai học ai hỏi gì? À, hỏi có kinh không? Không. Giấu nguyên tủ á. Có gì mà nhiều đời nhiều kiếp tu có hiểu giáo pháp, ngon lành mà tu mà còn ích kỷ. Qua kiếp sau sanh ra cái nhân tu hành vẫn còn quý vị. Nhưng mà dốt không biết chữ. Biết gì chứ. Chữ biết mình mà mình không biết nó. Nhặt chỗ đó. Chữ nào nó cũng biết mình chứ mà mình nhìn vô mình không biết nó. Là cái gì hết á. Đó, quý vị thấy làm hiểm chưa? Tu mà còn làm hiểm. À, tu mà còn lận kinh sách phải biết kiếp võ công của Hoàng Dược Sư rồi sao? À, Cửu Âm Chân Kinh nó gì còn làm hiểm, còn này kinh á, không có Cửu Âm. Kinh nhưng mà cũng làm hiểm đó quý vị. Chứ phải Cửu Âm Chân Kinh rồi ha, Mai Xuân Phong Trần Quyền Phong rách hai trang liền cái là Cửu Âm Bạch Cốt Chảo rồi thì mình còn giấu rồi. À, quý vị, còn giờ kinh sách nó gì ai muốn đọc, ai muốn tu pháp giới chúng sanh ai giai hữu Phật tánh mà. Ai á là tu á thì cũng đắc đạo hết, nên mình cũng cầu cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo để cuộc đời này bớt khổ hơn quý vị. Một người biết được Phật pháp á quý vị thì xã hội này bớt cái điều ác hơn. Còn người nào không biết được Phật pháp thì xã hội này nhiều lắm vì chiều theo tâm dục của mình á, nên làm đủ thứ á, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đức Phật nói trong kinh Du Lăng Bồn. Như vậy thì người ta mới thấy á, là mỗi người tu người ta mừng đi. Là tại vì tu một cách là cái ác trong xã hội nó giảm xuống quá gì. Nên á, mấy người làm sắp xếp trật tự đồ xã hội đó, người ta thích mấy người tu lắm. Tại vì á, không có tu cũng quậy chịu không nổi. Tối ngày có gì không lẽ chạy tới chạy lui dàn xếp nó bắt nhốt, nó nhốt người này đứa khác nó quậy, nhốt đứa kia bắt đứa này ở tù vừa thả ra, đứa này nó quậy đứa kia nó quậy, chịu hết nổi luôn. Lãnh lương cũng có nhiêu đó mà tối ngày giải quyết không mà chịu đâu nổi cái gì. Ơi vậy sớm sớm tu nhà tu cái gì mà không uống cà phê không, tối ngày uống phê cũng có việc đâu xử, có đánh lộn đâu xử, có đâm chém đâu xử. Đâu có gì, tu không hả, tối ngày ta niệm Phật không có gì. Nên á, là người ta phải cảm ơn chùa, cảm ơn á, là đạo tràng rồi nha. Không có gì, trời ơi, sớm này á, hổm gầy á, là đạo tràng mở hoài, nên á, kiếm vụ mà xử, kiếm không ra. Để đến không ai cãi ai chứ á. Người kia chửi người nọ, mô Phật, rồi xong. Kiếm vụ không ra có gì. Nên có ông quan nào mà muốn ăn hố lộ là lên vô cái xóm tu là thôi rồi, xui dữ lắm. Ở đâu hư rồi đâu. phải không? Phải có chùm sò rồi ốc đổ thưa lên đó. Thì quý vị, còn giờ á không ăn trộm ăn cắp, không ai chửi, không ai mắng gì vẫn tu hết trơn này. Ra quý vị nên đâu ai thưa gửi đâu, nên mấy ông đó gầu chết luôn, không xử được vụ nào. Tối ngày không xử được vụ nào, nhưng rồi uống cà phê sáng về tới chiều cũng chán chết luôn. Vô mấy xóm tu mà lịch sư mà vô xóm tu quý vị chán gần chết luôn, có ai kiện đâu, có viết đơn đâu, cả tháng nhầm khi quên mặt chữ luôn. Không ai kiện, không ai thưa, chứ không ai đánh nhau, chứ không ai nhậu quậy chứ gì, làm sao mà thưa gửi kiện gì đâu gì. Nên lịch sư mà vô cái xóm chùa là xui dữ lắm. Ai thưa ai gửi đâu cái gì. Nên lịch sư đừng có vô xóm chùa ở nghe, sang nhà đâu sang, đừng vô sang nhà, vô xóm chùa. Nói vậy để người ta thấy là cái người người ta phát tâm tu á, và ta có thực hành tu á, có gì thì người ta bớt làm điều ác và cái điều thiện người ta tăng trưởng lên. Như vậy thì giáo pháp của nhà Phật á, có gì dạy chúng ta những gì và chúng ta thực hành như thế nào để trong cái đời sống con người nè, cái nhân thân năng đắc nè, có nghĩa là con người khó được cái thân này. Và tại sao người ta dùng cái chữ khó được cái thân này? Tại vì thân người quý lắm, quý lắm, quý dữ lắm. Ý ủa thân người mình có 50 kg rồi á, là chết đi cũng thiêu hủ cốt mà, rồi cũng tim gan phèo phổi, so với mấy con khác thì mình cũng đâu có hơn gì nhiều đâu, so với thân người cái gì. Nhưng mà con người mình có hơn cái gì, nhận thức hơn hết tất cả các loài. Người mình á về nhận thức gọi là trí khôn á, về nhận thức. Và con người có khả năng áp dụng cái nhận thức của mình vào trong cái kiếp sống này, có khả năng chuyển hóa từ phàm phu sang thánh nhân, chuyển hóa từ đọa lạc nào có gì sang là giải thoát, chuyển hóa từ u mê sang giác ngộ. Con người mình có khả năng làm được, con khác không có làm được. Đâu quý vị có thấy cái con nào mà tu thành thánh không? Nên trong phim Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân á, mấy cái con mà tu á, nó thành người không à, quý vị thấy không? Người mình nó tu muốn thành Phật, mà mấy con thì nó tu nó muốn thành người, có phải không? Nên nó biến thành tướng người không à. Như vậy thì cái ao ước của các con là tu được thành người, còn ao ước con người mình tu được thành thánh. Như vậy thì qua cửa thánh, muốn tới cửa thánh thì phải qua cửa người. Mình muốn tới cửa thánh qua phải qua cửa người, mà muốn qua cửa người thì phải giữ 5 cái giới cấm, ít nhất giới 1 trong 5 giới. Giữ được 5 giới thì người ngon lành, giữ được 4 giới thì ngon mà không lành. Thật đấy, trong 5 giới cấm là quả báo đó. Muốn giữ được thân người giữ 5 giới cấm, giữ được 1 giới còn giữ được thân người, đứt hết 5 giới mất thân người, đó là quả báo sát sanh. Nếu ta sát sanh nhiều quá bị đọa địa ngục, đâu làm người được đâu. Bà mẹ Bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng ăn cá trạch nhỏ, cá trạch nó tương đương với cá lòng rồng, cá lòng rồng kho tương đương cá trạch kho, tương đương cá linh kho. Ngày nào ông ăn cá kho để tách mỡ hành rồi vô hết, trời kho nước mắm biển rồi ha. Vậy ăn á là gạo nàng hương rồi ha, rồi ba cái lục bình đọt lục bình nữa, trời nó ngon dễ sợ luôn, không biết ăn sao chết, thấy lọt tót địa ngục. Ăn nhiều quá, 1 con 2 con không sao, nhẹ sáng ăn nguyên cái kho tổ này chừng 300-400 con, chiều 300-400 con, buổi tối ăn bổ sung nữa chứ. Trời ơi, bao nhiêu cái mạng, ngày ngàn mấy cái mạng ăn rồi nó ngon dễ sợ luôn ha. Vậy chết đi thấy chối lại cảm điện nục. Thấy không? Về sát sanh ta đâu được làm người đâu, nhưng nếu được làm người mà bị sát sanh đó, cái gì bị 2 cái điều quả báo. Quả báo thứ nhất á là chúng ta bị đoạn mạng, đoạn là ngắn, mới sanh mấy bữa chết rồi, sát sanh nhiều, sát sanh ít ít là 7-8 tuổi, sát sanh ít ít chút nữa 10-20 tuổi, ít ít nữa 30-40 tuổi, ít 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 nữa 50-60 tuổi, còn hầu như là ăn chay không có sát sanh thì sống 100 tuổi thấy hoài không thấy chết, yếu quá mong cho chết, mong hoài không thấy chết. Già cả yếu lụm cụm là thôi chết đâu, chết hát rồi quý vị, mà hoài không thấy chết, tại vì mình có sát sanh gì đâu. À, quý vị sống à, nó yếu yếu chứ không có bệnh. Đó, thấy không? Như vậy thì sát sanh nhiều mình bị bệnh và bị đoạn mạng. Đó quý vị, do đó mà khi cái con người mình mà không có giữ giới sát sanh, quý vị qua kiếp sau mình đoạn mạng và bệnh tật. Quý vị thấy ngon mà không có lành chưa? Làm người ngon đường đường ở trong pháp giới này ngon mà không có lành. Rồi giờ mình đi ăn trộm cướp người ta, thấy mà làm chua quá, làm hồn ngày có 160, chua quá. Nói đi ăn trộm mua nhanh nè, thấy không, vàng để chỗ nào vô lụm cây một có chút xíu à, cái là bữa nay SGC 37 triệu rồi ở trên mạng internet. Đâu mà chỉ cho vàng đâu bán. Quý vị coi internet này gõ 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 lên biết nhiêu chứ nha. Như vậy thì chúng ta thấy là lụm một vài cây vàng cái sống khỏe nha, ngày làm 160 cho nó chua quá, trộm hồ từ sáng tới chiều tối nó chua lét chua lè. Đi ăn trộm ta quý vị, đi ăn trộm ta qua kiếp sau sanh ra gì, ta sanh ra, ta sanh ra nhà của địa chủ, nhà của đại gia, nhà của vua chúa cái gì, còn mình sanh ra nhìn lên thấy sao không à, ở dưới dạ cầu. Nhìn thấy sao không, đổ cái nó để cái nón lên không có gì, còn cầm cái đờn đờn đó, mình sanh ra trong nhà đó đó có gì, thấy không, tiền khô cháy túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà, đi rồi ăn cắp trộm người ta đó là ăn mày, thấy không. Vậy thì làm người ngon ngon mà không có lành, ngon mà không có lành, thấy không, ta ngon lành mình ngon không có lành, nghèo khổ bị người ta khinh dễ khinh khi, mất hết oai đức ăn cắp trộm người ta. Rồi á, cái người mà phạm tội tà dâm, tà dâm có nghĩa là có vợ có chồng rồi đó quý vị, mà đang lúc có vợ chồng lẻn lẻn ra bên ngoài đi ăn hủ tiếu rồi đó, ăn cơm riết ngán đi ra ngoài ăn hủ tiếu nha, tội ăn hủ tiếu nè. Quý vị kiếp sau nó xấu cái dễ sợ luôn, không biết làm sao quý vị, trong nhân quả thiện ác á, ông nào mà tội ăn hủ tiếu sanh ra kiếp sau nó xấu, trời xấu hơn Chí Phèo, nhìn xấu rồi xấu đau luôn á, nhìn tướng cái quý vị là thấy nó xấu đau. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó gì, mất hết oai đức không ai tôn trọng mình trơn á. Cái thứ ba nữa, sống rất khổ, khổ tâm lắm, tại vì mình đi ngoại tình đó quý vị, cả hai bên đều khổ, nên quả báo mình kiếp sau sống khổ tâm dữ lắm. Ở gia đình coi như mới đầy đủ, nhưng mình khổ tâm cái gì không biết, khổ tâm dữ lắm, lo lắng đầu này lo lắng kia, gọi là không an tâm. Rồi giờ cái tội nói dốc nói láo, gọi là tội giọng ngữ. Giọng là không có thật đó quý vị, ngữ là lời nói mình, nó có bốn cách nói: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nói dối không nói có nói không nói thiêu dệt. Có ít mình xích ra nhiều. Nói đâm thọc á, lựa cái nào mà ta tránh ta né thì mình chọt cái chân chỗ đó không á, gọi là đâm ngang không đâm ba sườn không á. Rồi người ta ăn cắp ăn trộm có gì, hồi nhỏ người ta cắp ăn trộm, hồi đâu hồi 4 tuổi đó, ta ăn cắp ăn trộm. Tới giờ lớn lên rồi có gì, lâu lâu gặp người ta cái đồ cắp. Trời ơi, chọt trong đó. Con đời người mình á thì làm sao không có lỗi gì, lâu lâu mình lỗi mình ém gần chết luôn, cứ bươi cái đó ra mà. Đi đâu cũng chọt chỗ đó không à. Không, cái gì mình ém gần chết ai không có lỗi, nào là ăn dụng nè, nào lỡ dơ nè, rồi có mấy con bé hồi nhỏ nhỏ có gì mũi chảy thò lò nè, rồi là mụn nhọt nổi đầu nè, chân ghẻ không rồi nè, lớn lên người ta ngon lành nè có gì, vậy mà lâu lâu có chọt à, ai khen mình đẹp đẹp gì nhỏ ghẻ không rồi xong cứ chọt ta không à, người ta kỵ chỗ đó cái gì mà cứ chọt ngang đó ngang không, mình cứ chọt hoài vậy đó, cái đó là nói đâm thọc đó. Còn nói ác khẩu là rủa xả hay những lời nói mà làm cho ta sợ hãi cái gì, đi thăm bệnh nè, chưa chết hả? Người ta đang thở, quý vị, bệnh tim mà trong bệnh viện, người ta ngồi ta thở mà bạn bè vô thăm bệnh hỏi chưa chết hả? Người ta kỵ nhất cái từ chết đó, quý vị. Hoặc là nói chơi gì, nói chơi quý vị vô thăm bệnh á, con ông đặt hòm chưa? Trời, đi thăm bệnh đó quý vị, mà nói chơi câu vậy đó quý vị, nói người ta làm ta thót tim thót gan. Dầu khi mình nói chơi thiệt quý vị, nhưng mà người ta thì người ta nói cái điềm gì đây, đúng không? Người ta nghe quý vị, người ta nghe ta rất sợ hãi, nên là không được nói chơi như vậy. Nói gì nói quý vị, mà không được nói chơi những cái mà đau khổ nạn tai, không được nói. Tới đi đâu mình chỉ chúc phúc chúc lành thôi, chứ đừng bao giờ nói đề cập tới vấn đề mà xui xẻo người ta. Tuy là mình nói chơi đó, nhưng mình nói ác khẩu. Cái thứ hai nữa, rủa xả. Rủa xả quý vị, nhất là con cái mình ở dưới quê hay vậy lắm. Không có hài lòng với mấy đứa con á, đồ cái thứ. Con trai thì là âm trì địa ngục, rồi đồ cái thứ này nọ. Còn con gái thì đồ thứ hà ba. Dám nói luôn, nói bể mi chô. Đó, rủa xả đó. Rồi con này kia đẻ gì đó, mình chửi người ta. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy là cái quả báo của cái khẩu nghiệp mình sanh ra cái gì? Răng súng, lòi sỉ, răng hô, răng mọc không đều, răng thưa, răng chĩa vô chĩa ra, răng rụng, miệng méo, sức môi, miệng hô, câm ngọng cà lâm. Quả báo đó, khẩu nghiệp đó. Ai nói gì nữa đi, chửi cha mắng mẹ khinh dễ người ta nó đi, quý vị, chề môi đó. Ai mà gặp người ta mà chề chề chiến sao xanh ra cái môi mình dài cái thước luôn, cho giỏi chề con, phải không? Rồi ai bắt trước người ta, ta cà lâm bắt trước, ta lâm kiếp sau mình sanh ra mình cứ cái mà không nói không ra, cứ cái mà tới vậy đó, phải không quý vị? Đó, quả báo đó. Rồi bây giờ á, là mình uống rượu quý vị, nhất là dưới quê mình. Cái đám cưới quý vị tin không, 450 lít rượu quý vị tin không? Miền Tây trả tiền rượu 450 lít rượu cái đám cưới, cái đám ma 250 lít rượu. Rồi uống gì uống dữ rồi. Ta nói là uống như cái gì mà uống nước lung. Ở dưới quê người ta hay so sánh uống như là cái gì mà uống nước lung. Ta so sánh vậy, hồi uống ghê thôi chứ. Vì thanh toán tiền rượu mà 450 lít, đám uống dữ vậy không biết. Mình không hiểu sao uống dữ, một lít rượu đâu phải ít đâu, mà rượu trắng chứ đâu phải bia đâu, đó không có gì. Dưới quê mà uống rượu đụng nha, đi ra đám cưới đám gả mà gọi là đưa dâu đó, có gì uống rượu đụng thế này, cái ly cao cao nó uống nguyên ly không à, uống cho đứt ruột hay gì, uống dữ có gì. Ở đây biết sao nha, ở vùng Cà Mau năm căn á, nữ uống rượu ngồi ngang hàng quý vị, uống rượu hết biết trời chăng mây gió vậy trơn á, sao quý vị? Nên nó lầm hoài gì, chồng ta mình tính lộn chồng mình, quýnh lộn nhau vụ đó hoài. Nhậu xỉn xong đám cưới cái nó có mấy cái chạy á, cái láng ngồi sao ta giữ vuông quý vị, vuông đó ngủ tới sáng ra không quý vị. Bà vợ ông kia chạy lại bắt đầu á, là giật lên đánh ghen quá trời luôn. Bà nói ủa lộn, ngôm em xỉn quá chị Tám, ngôm em xỉn em lộn, anh Bảy mà em tính đâu chồng em lộn hoài. Ở quê vậy xỉn ngủ lộn hoài, ở quý vị mấy vụ đó lộn hoài, không biết sao nữa. Bởi nó khổ vậy đó quý vị. Và cái quả báo á, mà mình xỉn ngủ á quý vị, qua kiếp sau qua sanh ra 12 giờ trưa mà leo nóc nhà thổi sáo cho nó. Nửa đêm á quý vị, không có mặc đồ gì chứ đi hát giọng cổ ngoài đường á. Quả báo á, mất trí tuệ. nó cái gì thiểu năng về trí tuệ, vân vân, cái đó là cái quả báo nghiệp quả của rượu đem tới. Nên Đức Phật á, dạy chúng ta là những cái điều mà mình có thể thấy được ở trong thế gian này, và dạy chúng ta cái phương pháp tu hành thoát khỏi khổ của thế gian. Như vậy thì giới thiệu sơ cho quý vị biết những cái điều mà Đức Phật dạy như vậy, thì chúng ta trao đổi nhau vào tối nay, chúng ta trao đổi nhau phần này nha, với đề tài được mang tên là Phật dạy gì và tu thế nào. A Di Đà Phật. Như vậy thì nãy giờ chúng ta nói là Đức Phật dạy kinh dạy gì, gì biết không? Dạy nhân quả đó. Đó là nhân quả, không sai không lầm một mảy may nào hết. Cái gì người ta nói làm sợ nó không có quá à, đâu làm thử cho nó có không. Làm thiện á thì trời đất ban cho, trời Phật ban cho, mảy lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Chạy đường nào chứ, nhân quả nằm trong biển A lại gia thức mình, tại vì nó có thời gian nó mới báo á. Nên tao không thấy, tao không biết, tao tính đâu nó không có, có hết đâu quý vị, không có một cái cọng tóc còn không lọt nữa. Tại sao cọng tóc không lọt? Tại nhân quả đó nó hình thành qua A lại gia thức mình, hình thành qua tâm của mình, tâm mình đi tới đâu nó trả lại tới đó. Tại vì bản chất của cái pháp là tánh không của dạng pháp, nên mỗi khi chúng ta hình thành cái có của cái bản ngã mình ra đó, nó sẽ có một cái ngược lại cái có, nó trừ lại bằng không. Đó là nhân quả đó. Dù ta tung ra một cái ác thì nó có cái ác đánh ngược lại y chang vậy, độ lớn y chang vậy. Đó là nhân quả đó. Nhưng mà nó không đánh lại liền, nó đủ duyên. Mà muốn đủ duyên thì nó phải có cái thời gian. Nên nhầm khi chúng ta thấy 3-4 năm sau mới trả, nhầm khi chúng ta thấy kiếp sau mới trả, hoặc là 50 kiếp sau mới trả, vân vân, ta tính đâu không có. Nhưng nó hiện hữu có hết đâu vậy, không có gì mà không có hết. Nhân có quả hết đó. Chửi người ta cái đi, thì trong từ đó chửi thì sao? Một kiếp, hai kiếp, 50 kiếp cũng bị người ta chửi lại à. Hoặc là sáng tới chiều bị người ta chửi lại, đủ duyên là trả quả. Nhân quả không sai không, không lầm mà. Lưới trời thì rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, chạy đường nào. Đó có gì gọi là chạy trời không khỏi nắng đó. Làm đi. Có nhiều người nói đó ơi, làm gì, thấy có quen quả gì đâu, làm thử đi có không có gì. Bởi vì để ý coi, cái người nào á mà làm ác nhiều á quý vị, thì từ từ nó chỗ quả ra liền. Cái đấy. Ở dưới quê ở dưới miền Tây này có ông thầy bùa. Ông kêu bằng thầy Sáu. Ông bùa ghê lắm. Vợ người ta đẹp đẹp ông vỗ vai cái đi theo ông. Bùa vậy đó quý vị. Mới gọi là bùa chứ. Từ đó mới gọi là mới nể chứ. Muốn vợ của ai cũng được. Gái mấy giờ đi học ngoài đường á, có gì chặn xe là ông vỗ cái đi theo liền. Vậy mới gọi là bùa ấy. Ai cũng sợ chứ, sợ ghê lắm. Gặp ông ta tránh ta né sợ hết trơn hả có gì. Cuối cùng á, tới già ông bệnh á có gì, tới hết cái phước rồi, bắt đầu nó chỗ nè. Gieo cái nhân ác bắt đầu nó chỗ quả ác nè. Đâu ai dám nuôi đâu, nuôi sao bỏ bùa. Ở mình rồi á, bị bệnh lết không à, đâu ai nuôi đâu, bác sĩ kêu bác sĩ không dám lợi, sợ bỏ bùa. Đâu có gì, chẳng thà không lợi chứ là bỏ bùa tiêu sao. Đâu có gì, nữ thì không dám lợi rồi, nam không dám luôn nữa, sợ ông thư thì sao, ông yếm thì sao, chị ông không hết, ông giận quá ông cho cục sắt vô bụng rồi sao. Đâu có gì, cuối cùng cái gì không ai chị chừng á, nằm nhà không ai dám chích, không ai dám cho thuốc, mà chẳng ai dám thăm luôn. Cô đơn quạnh quẻ. Đâu có gì, con cháu tàn mạc. Đâu có gì thấy không, tan nhà nát cửa, tự nó vận hành thôi. Đâu, mình thấy cái gì, nhân quả. Anh học ba bùa chú rồi anh không có làm phước người ta. Có những người ta học bùa chú ta làm phước, cái gì người ta khoáng chặt này nọ, ta làm đại loại là người ta làm phước. Còn có những người ta học ta làm gì đó, thỏa mãn dục vọng mình nè. Rồi có nhiều người làm tiền ta, không lợi cho tiền là nhức đầu. Hoài vậy đó quý vị, người cho tiền hoài, bỏ không được. Đấy, dân dân. rồi tới con cháu mình đi thấy biết cái hậu quả của nó, quả báo hết đó quý vị, chứ không sai đâu. Nên có cái chú kia không biết nói này có không nha, ông nói thầy làm bùa chứ ổng thì không biết bùa, ổng là làm bùa chứ đâu có dám hại người ta chết thầy. Hỏi sao gì hại người ta chết là trong gia tộc mình chết người đó, ổng nói vậy đó. Mà biết có không nghe, cái này ổng nói ha, chứ mình không có kiểm chứng. Nên là đâu dám hại người ta chết, hại người ta chết là trong nhà mình chết người á. Đâu quý vị, cái đó cũng quả báo không phải chơi đâu. Ổng nói thì nghe không có lý, nhưng mà cái này không phải trong kinh không có nói, nhưng ổng nói ở ngoài người ta nói. Dạ, đâu không biết có không, mình không biết thì nói nghe, ông học nói nghe mình nói vậy thôi. Nhưng mà mình xét về mặt quả báo á thì nó cũng dường như là vậy, nó dường như là vậy. Dạ, mình làm hại người ta thì người ta nó hại lại mình cái quả báo. Nên Đức Phật dạy điều gì quý vị? Đức Phật dạy bí mật cái quả báo ẩn tàng ở phía bên trong, nó luật nhân quả ẩn tàng bên trong. Nên cái luật nhân quả mà lớn nhất để mình giữ lại trong kiếp sống con người mình là còn năm cái tội đó đó, mình đã giữ đi. Đâu có gì, giữ ít nhất một cái, rồi giữ lần lần lên hai cái, giữ lần lần được năm cái, quý vị là mình giữ được thân người. Mà quý vị biết giữ được thân người á thì có cơ hội làm thánh, có cơ hội làm Phật. Mất thân người này rồi đừng có hòng mà làm thánh đi, đừng có hòng mà giảng sanh đi, đừng có hòng mà nhập niết bàn đi, trôi lăn trong sanh tử luân hồi liền. Nên là năm cái phao để cứu mình đó là năm cái giới cấm đó. Nên bớt sát sanh lại đây quý vị, từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Đức Phật nói trong kinh này, trong tỳ ni lực tạng, đừng giết người, đừng khởi tâm giết. Ở trên Sài Gòn, trường học mà ban đêm gọi là học bổ túc phải không? Hai ông quen cô, biết là cô này hẹn ông thứ ba năm bảy, hẹn ông 246 lịch đàng hoàng á quý vị. Phát hiện ra, hai ông phát hiện ra gọi là tình địch. Vừa là tan học ra quý vị, ông này khích ông kia, hai ông thách đấu đánh lộn ở dưới cổng trường. Mới quánh hai ba cái, ông này móc cặp ra rút cái dao ép xong. Có gì đâu quý vị, có quen cô gái không mà phải chi hoa hậu đồ cũng không nói. Nhìn thôi quý vị, nó cũng nói chung mình không dám tả, nhưng mà không có đáng đi đây rồi. Nhưng mà cuối cùng không có gì nghe, phải chi hoa hậu rồi mình cũng không nói, phải chi người mẫu thì cũng được. À, cái gì? Nhưng mà bình thường à. Nhưng mà gì người ta vậy đó, có gì thấy không? Giết người đọa quả báo. Cái nhân quả làm ta bị đọa, nhưng cái thứ hai này mới gắt cái này, cái ân quán. Cái quả báo cái tâm ác bị đọa phải không? Nhưng mà cái ân quán. Còn cái thứ ba nữa là cái tướng của tội nữa. Tánh tội, tướng tội, ân quán. Giết người bị ba cái tội. Thứ nhất á, là tánh tội là cái tâm ác, đọa địa ngục. Tướng tội mình giết người ta, sanh ra cảnh giới nào bị người ta giết lại, dầu cho con vật cũng bị người ta giết lại, con người cũng bị giết lại, đó là tướng tội. Cái thứ ba nữa ân quán, mình giết người ta, ta quán thù, người ta đi theo, ta báo hoài kiếp này qua kiếp khác. Đâu quý vị đọc trong cái cuốn á, là từ bi thủy sám pháp ngộ đạt thiền sư, quý vị thấy điền 11 kiếp còn đi theo báo quán, quý vị không bỏ hận thù, không bỏ. Nên mình giết con có ba cái tội: thứ nhất tội tánh, thứ hai tội tướng, thứ ba báo quán. Nên thầy nhức vai quá, nó liệt hõm gài, dở tay nó không lên, mặc áo gì không được, khổ, thầy uống thuốc nó không hết. Ồ, nhìn lên thấy nó đeo chùm chùm cá lóc, cái chê, cái sặc, rồi gà lôi, gà ác, rồi gà tre, gà nòi, ngỗng, vịt xiêm, rồi heo, rồi dê, rồi lươn, rồi lịch, rồi rắn, rắn chung, rắn hổ, rắn mây gầm, rắn di tượng, di cá, đủ chân. Còn chưa nói mấy cái bầy cá linh đâu, đằng sau nó rượt nó đó nghe. Nó đeo nặng quá liệt xuống bên đó, báo quán đó, vậy. Nên nó ân quán mà. Nên nhà Phật có làm gì, làm cái gì mình hồi hướng cho quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ đeo theo mình nè, quan gia trái chủ nó báo quán lớn thành ung thư rồi đó, báo quán nhỏ nhỏ bệnh liệt đây liệt kia, đau đây đau kia, chạy tới chạy luôn uống thuốc hoài hết đâu cái gì. Rồi thôi á, là năn nỉ nó đi. Quan gia trái chủ hồi xưa em không biết nên em khoái ăn con này, em khoái ăn con nọ, em phải cắt con kia, em phải giết con nọ, nên giờ em biết rồi, em xin hối hận dữ lắm, thôi giờ mấy huynh tha cho em đi. Phải không? Thôi giờ hồi hướng phước báo cho mấy huynh là đi tái sanh đi, rồi hướng về Phật đó, mình nhau cùng chung hành, tu hành. Và là em hứa với mấy huynh là em sau này em đắc pháp rồi em quay lại em độ cho mấy huynh. Mấy huynh tha cho em đi, thông cảm, chưa biết, giờ biết rồi thông cảm. Phải không? Năn nỉ nó cho nó chạy nó ra. Không vì mình phải nói mềm mỏng mà nghe, chứ đuổi nó không đi à. Quán mà, nên mình nói trong sự yêu thương. Đó, cái gì nói trong cái sự có sự thông cảm. Nên trong kinh nhà Phật nó lấy từ bi xóa bỏ hận thù. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Nên ai ghét ghét mình á quý vị là mình cũng yêu cho nghe quý vị. À, yêu hết à, thương hết đâu có gì mới cảm hóa được người ta. Còn ghét ta, ta ghét lại. Thương ta, ta thương lại mới cảm hóa được. Đâu có gì. Nên sống trong thế gian này mình đã cho gia đình an ổn, nhà cửa yên vui đâu có gì, thì người ta hãy lấy tình thương lên trên. Mà tình thương đó là cái gốc của từ bi đó. Là trước hết mình có tình thương, rồi từ từ tình thương nó lan rộng ra vô điều kiện, vô nhu cầu, vô điều kiện đằng sau đó thì gọi đó là lòng từ bi. Còn cái lòng thương mà có điều kiện sau đó quý vị thì cũng cái nền, cái tảng để bước lên thôi, chứ chưa phải là lòng từ bi. Nên Đức Phật dạy cái thứ nhất á là luật nhân quả, để chúng ta thấy quý vị nhân nào thì quả nấy. Cái thứ hai nữa, Đức Phật dạy khả năng của con người cấu tạo bị ngũ quẩn, năm nhóm chất chứa đầy đủ hết, không thiếu gì hết, và con người có khả năng tu thành Phật. Mà không có con nào khả năng tu thành hết. Do đó chúng ta hãy nắm lấy cơ hội này khi chúng ta còn sống, còn nhận thức, còn sức khỏe. Còn sống, còn nhận thức, còn sức khỏe thì tu mới được. Chết rồi sao tu, cô hồn đứng ngoài cửa ngoài kia có vô được đâu. Năn nỉ gần chết chúng ta giữ cửa chùa có cho vô đâu. Đó, vì vậy như mình còn sống vô thoải mái không? Còn ngoài đứng ngóng không? Đâu, vô đâu được, đâu cho vô. Mình muốn vô mình phải xin ông chủ trì nguyện Long Thần hộ pháp cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ vô chùa nghe kinh, gửi vô chùa mới vô được. Còn mình đây còn sống đi đâu đi à quý vị. Nên còn sống tu mới được. Cái đó cái thứ nhất, có nhận thức tu mới được. Có nhận thức là có trí khôn á. Cái gì đâu không biết gì chứ sao tu. À quý vị thấy không? Dòng người ví dụ như tưng tưng sao đâu biết gì đâu tu, cũng khổ quả báo á, quỷ bán Phật pháp, rồi là nhậu nhẹt say xưa đâu đó, đó vì quả báo. Nên là mình có sức khỏe mình tu mới được, còn sống tu mới được. Nên bây giờ không có sức khỏe nằm chỗ sao tu, rồi có nhận thức tu mới được. Như vậy thì mình có trí khôn. Cái thứ nhất, còn trí khôn, còn sức khỏe, còn sống. Ba cái còn đó tu mới được. Như vậy thì mình đang có ba này sở hữu. Có sức khỏe không? Có sức khỏe không phải là mình mạnh vác mấy tấn lúa rồi đâu. Có sức khỏe tức là còn đi lại được. Rồi có sức khỏe. Cái thứ hai nữa, có nhận thức. Biết không? Biết đúng với sai không? Biết hết phải không? À, kiểm tra không có bị gì hết phải không? Không có vấn đề gì hết phải không? Không có chết quớt phải không? Rồi được rồi đó, là tu được. Nè, còn sống không? Còn thở này là còn sống nè. Đó, không có gì. Chớ mà kiểm tra hồi mà chết quớt là không được nha. Bữa trước lên trên Biên Hòa thăm cho Hòa mấy người bệnh chảnh. Đi với ông thầy Sơn. vừa tới cổng bệnh viện thôi, ở trong này cả trăm mấy anh mấy chị trong này, chào thầy, chào thầy. Ô thầy Sơn, cái ông thầy Sơn không quay qua ông nói thầy, thầy thấy tôi nổi tiếng không? Tới mấy đứa trong này nó còn biết tôi đó. Ông là thầy thấy tôi nổi tiếng không? Rồi mình cũng tính là ông nổi tiếng thiệt. Nó không quý vị. Chào thầy Sơn. Chào, nó vui vẻ lắm. Không cái gì. Cái hồi vô á, mà vô tới chỗ, cái đó ngoài cửa đó, đầu vô tới chỗ. Nó hỏi ông thầy Sơn á, thầy tên gì vậy? Biết sao nói luôn, giờ không biết sao nói nữa. Hồi nãy ngoài cổng ông là chào thầy Sơn. Nó đại không sao chúng tên ổng. Nó cái gì? Còn hồi vô nó hỏi ông thầy tên gì vậy? Chết quốc. Vậy sao tu? Rồi nó trẻo lắm rồi. Cũng ông đó đó. Nãy chào thầy Sơn từ ngoài cổng mà thầy Sơn vô nói chuyện ổng trước mặt hỏi thầy tên gì vậy? Rồi biết nó chết quốc, nó trẻo ngoe rồi. Cái này đâu có úp đúng cái kia đâu. Có gì nó lệch pha rồi. Vậy sao tu? Là tức là sự nhận thức mình không còn nữa. Sức khỏe không còn, bệnh nằm liệt giường liệt chiếu sao tu? Rồi á là lệch 2-3 pha vậy sao tu? Rồi á là chết sao tu? Mình còn hết 3 cái cái gì. Nên á hãy tranh thủ cơ hội này. Cơ hội làm người còn sức khỏe, không có bị lệch pha, còn trí nhớ này. Đó quý vị, ráng tu đi. Chứ mơi mốt chết rồi lấy gì tu, mơi mốt mà nằm chỗ lấy gì tu, rồi gũi á, là nó không còn nhận thức tốt nữa. Cái đó là ta bị bệnh, còn cái này mình già cũng không còn nhận thức tốt nữa quý vị. Có những người già bị lẫn. Má, má, thằng Út về nè má. Thằng nào vậy? Mày con ai vậy? Rồi xong mày biết rồi. Gì? Con ruột. Má, má, Út về nè má. Mày con ai? Rồi, nó chạy ông gì? Sao tu? Lúc đó sao tu? Nên mình còn á là nhận thức tốt hơn có gì? Không có bị là lộn, không có bị lầm lẫn thì người ta còn tu dễ có gì? Tối đa lầm lẫn lúc nhậu rồi thôi, lúc tỉnh thì cũng còn còn được không sao. Nhưng tốt nhất đừng nhậu nhiều quá có gì, mai mốt mà đầu óc mình nó có vấn đề. Nhậu nhiều quá giờ cũng cồn rồi nhiều đó, rồi dây thần kinh của mình á nó không có ổn định nữa. Như vậy cái thứ hai là thân người có khả năng tu thành Phật, Đức Phật dạy điều đó gì. Thứ nhất là nhân quả, cái quả báo con người phải nhận lãnh nè. Cái thứ hai á là con người có khả năng tu thành Phật, con người có khả năng tu thành thánh trong kiếp này, con người có khả năng tu giảng sanh trong kiếp này. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tức là trong kiếp này chúng ta có thể ngộ được, mà con người thôi chứ con khác không được. Nên mình làm được con người hên dữ lắm. Làm được con người may mắn dữ lắm. Làm được con người quý vị, làm ta có phước duyên dữ lắm. Mà làm con người mà biết đi chùa, biết tu tập nữa, phước rất là nhiều. Nên Đức Phật dạy cái thứ ba là do nhân duyên chúng ta mới gặp nhau. Mà trong cái gặp nhau này nó có dính tới cái dây mơ rễ má, gọi là ân quán. Duyên nợ trả dây nghiệp quả. Đến như đây. Nên mỗi khi mình gặp ai ở trong kiếp sống này đều là nhân duyên với mình hết đó quý vị. Nên đừng làm khó ta, đừng làm khó dễ, đừng giặt mắt người ta. Đừng có hận thù người ta có gì, mà mình hãy tha thứ đi. Có duyên với nhau chứ, kiếp trước thì gặp nhau đó, bây giờ ân quán trả dây đó. Có dây người ta giờ lên ta đòi lại. Có quán người ta, ta đòi lại. Có nợ người ta, ta đòi lại. Có ơn người ta, ta báo đáp. Đó cái gì, trên cái kiếp sống này nó vậy đó. Biết vậy để chi cái gì? Để người ta đừng có hận thù ai quán với nhau, mà tha thứ khoan dung độ lượng, ta thiết nhân duyên nhà Phật. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Và Đức Phật dạy rằng, cái điều thứ tư Đức Phật dạy là tất cả không có bao giờ còn mãi cả, mà tất cả đều phải chết đi theo một cái quy luật sanh lão bệnh tử luân hồi. Đang sống kiếp sống này mình phải qua kiếp sống khác. Có thể làm người, có thể làm đọa địa ngục, có thể ngạ quỷ, có thể súc sanh, thể Atula, thể cõi trời, tùy vào quả báo nghiệp quả mà mình làm ở trong đời sống ta đang sống và hồi trước nó chưa bị quả báo cộng lại, sẽ ra được trong kiếp sống tương lai. Luôn luôn nào cũng đi trên cái bước đường luân hồi. Và cái điều thứ năm á, Đức Phật dạy là chúng sanh có khả năng tiến hóa qua các cảnh giới, tức là sự nhận thức chúng sanh tiến hóa từ thấp cho đến cao của các loài chúng sanh. Nếu bây giờ không tu thì kiếp sau cũng phải tu. Tại sao? Tại vì chúng ta sẽ tiến hóa, chu trình tiến hóa tự nhiên. Đi trong cuộc sống đau khổ quá phải mưu cầu hạnh phúc, và đụng chạm nhiều thì biết né biết tránh. Luôn biển A lại cho thức mình á, nhưng nó trải qua hàng tỷ tỷ năm vậy đó, nó mới biết được cái đó mới thành thánh. Đó là bậc Bích Chi Phật đó. Không ai dạy cho nó đi gia chạm nhiều kinh nghiệm, tránh né giết lên tiến hóa lên. Nhưng mà nó khổ nhiều năm lắm. Nhưng mà nếu bây giờ á là ông ta nhận thức, ông ta nghe được giáo pháp nhà Phật, ông ta phát tâm ta tu, thì có thể trong một kiếp này mà bằng cả tỷ năm tự nhiên của sự tiến hóa. Vì nó hay vậy đó. Nên Đức Phật là cái tác nhân tác động khai tâm mở trí chúng sanh để rút ngắn quá trình tiến hóa. Rút ngắn quá trình tiến hóa có nghĩa là rút ngắn quá trình đau khổ. Mỗi lần sanh mỗi lần tử khổ ghê gớm lắm. Đâu có gì thấy kiếp người coi khổ đủ chứ, thấy vậy đó. Cuộc sống này áp lực nặng nề lắm. Chồng vợ con cái bệnh tật ốm đau thiên tai bão lũ, chưa nói tới ghen đâu nữa đó. Phiền não dữ. Thấy gì đó. Có gì vui chứ. À, nhìn kỹ lại có gì không thấy vui. Nên nó tự chi ta đó, đi bốn cửa thành đó có gì. Nói xa nạc hỏi. Nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng mai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miệng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Tiêu từ cát bụi sanh ra cuối cùng trở về nơi cát bụi, bỏ lại vàng, bỏ lại vợ đẹp con ngoan, bỏ lại nhà lầu xe hơi, bỏ lại ngai vàng, chết đi rồi bỏ lại liếng tiếc. Thái tử Siddhartha bỏ trước chết, chưa chết bỏ rồi. Chết mà mình bỏ có nghĩa là ta bắt buộc bỏ, mình phải liếng tiếc phải khổ không? Còn khi sống mình bỏ trước mình không có khổ, đợi chết thì nó tiếc. Tại chết bắt buộc chứ đâu phải mình tự nguyện. Khi sống bỏ là tự nguyện, khi chết bỏ là bắt buộc. Nên ta không biết chết bỏ cái gì. Trời ơi mấy ma nó ngồi chiều mà 4-5 giờ chiều mà mưa đêm á, nó ngồi cho tay cảnh hàm, nhớ gì, nhớ vợ, nhớ con, nhớ chồng, rồi nhớ cái nhà máy của mình, nhớ chiếc xe của mình, nhớ cái nhà của mình, nhớ đứa con của mình, nhớ vàng của mình. Trời ơi mất hết rồi. Giờ người ta lấy sạch nhắt chứ không còn gì chứ. Tới vợ cũng bị người ta lấy luôn, tới chồng cũng bị người ta lấy luôn. Sạch nhắt chứ ngồi tiếc. Thấy mặt nó buồn dễ sợ. Nên nhìn vô mình thấy thương vô cùng. Sao cái gì? Phải chi trước có tu ha. Phải chi trước á, nghe ông thầy ông giảng pháp về nhà niệm Phật mấy câu nó cũng đỡ, lo nhậu không, tứ sắc không, số đề không, tối ngày lo bằng đề với bao lô xỉu chủ không, ban đêm nằm bao sáng lên là rơm rã, ngày hôm nằm bao thấy gì. Thấy con thằng lằn nó leo trên tường mà nó té xuống đất, giờ đánh dấu gì? Thằng lằn leo trên tường té xuống đất ai thấy? Tôi thấy. Đàn ông hả? Thấy hả? Đánh 41. Thằng lằn leo tường té đất sao 41? Có gì nghĩ hoài nghĩ không ra. Con thằng lằn mấy chân? 4 chân. leo tường té xuống bốn chân là không bốn phải không, té xuống nó lộn đầu phải không, bốn chục phải không, đúng không? Nhưng mà người nam thấy phải nam chồi không, 40 cộng người nam thấy là 41. Dính liền. Bàn đó là dính liền. Bởi vì là lấy thấy đằng thằng lằn mà leo tường té cái là đánh 41 là dính liền quá vậy. Mà dính gì? Dính cái sổ đất cầm ta. Dính cái sổ đất. Quá vậy. À, kêu bằng cố đất á. Dính cái sổ đất. Dính gì? Dính thằng lằn té xuống mày bánh 41. Bàn đó cũng cao thủ không à, à gì? Cái có biết kinh biết kệ gì đâu, hối hận chết luôn rồi lúc đó vậy. Chết chết đó cũng tức tối mà không tức tối bằng này nè. Ở trên Sài Gòn ổng bị bệnh tim hở van ba lá. À, sáng sớm chống gậy đi hít thở không khí, không khí bán vé số nó ép cái gì. Nó bán trời ơi chú con bán mấy bữa nay ế dữ lắm chú, mở hàng giùm con cái chú này nọ. Ông thấy cũng tội nghiệp mua 5 tờ vé số cái gì. Chiều ông ngồi ông dò số cái gì, dò chú trúng phốc 5 con ra y chát, vừa dò 5 con nhìn thấy 5 số mình nó lên 5 số dò y chát cái gì. Xỉu chở giữa đường chết luôn. Chúng 5 tờ vé số không có hưởng bạc nào chứ, đi luôn không có gì. Nên mà ai hở van tim mà từ 1 lá tới 3 lá đừng mua số nha. Này phải cảnh báo trước nha, lên máu từ cấp độ 14 tới cấp độ 20 là không có được mua số nha. Không có gì. Nếu mà lên máu từ cấp 14 tới cấp 20 mua số vô, nó lên cấp 22, 24 là chết liền. Không có gì. Còn á, mà ai mà hở van tim cấp 1 tới cấp 3 cũng không nên đánh số đề. Hở lên máu cấp 14 tới cấp 20 cũng không nên đánh số đề. Đó quý vị. Tại vì mỗi khi dò số đề mà nó không trúng cái quý vị, cái là nó tuột máu. Đó, xuống. Rồi là tim nó không đập. Còn mà trúng cái quý vị mừng quá xỉu đi luôn. Còn mà ra không ra số đó quý vị cũng xỉu luôn, tại vì thua quá đâu có tiền mà trả nợ, xỉu luôn. Hai đằng nào xỉu chứ không phải ông kêu ngồi ông dò số á quý vị. Ông ngồi số mà ông chắp tay nè trước cái la vô nè, nam mô di đà phật, nam mô di đà phật, nam mô di đà phật. Thầy lá chạy làm gì mà lại cái la vô hoài vậy? Ông không có thì để nghe chứ. Nam mô gì là Phật, mô Phật. Vừa xong mới hỏi sao vậy? Trời ơi, con chiều nay con xuống xác mà không ra con này con chết liền. Đâu mà thu quá trời, bữa nay xuống xác. Hận hôm cậu ông tà. Nghe không quý vị, anh cấp ông tà ngoài miếu á, lớn nè, bắt nhỏ ngồi. Không biết bắt nhỏ ngồi quý vị. Là chừng nào mày ngồi lên tao mới cho mày về. Không lên không cho về, đi học. Đâu quý vị bắt nhỏ, Đồng Nam ngồi nó mới linh. Vậy cuối cùng nhỏ ngồi lên đó quý vị. Ấp mới dạ đỏ mặt nè, lên nó lên ào 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 hồi nó cho số về chiều xuống xác chặt lên bắt đầu đem nhỏ ra lên ông tà gì mình cho số không trúng, mình cho số xuống xác không trúng gì. Xin lỗi chú, cho tôi con tới giờ học mà chú không cho con về con lên đại. Ông ai lên chừng lên đại luôn, lúc lắc ngút ngắt ngắt cho luôn. À có gì. Ai biểu cho ta về đi học ta lên đại. À cái gì còn xuống xác mở vậy. Đi luôn. Rồi chết thành ma. À cái gì ngồi đó mà tiếc dễ sợ luôn vậy ơi. Nó cái mặt nó thấy buồn hiu luôn. Như vậy thì nó khổ dữ lắm. Nên chết là bắt buộc bỏ của. Sống á, chủ động bỏ của, chủ động bỏ của, hết khổ bắt buộc bỏ của, khổ dữ lắm. Nên mình bỏ trước. Bỏ đâu? Có của cải thì đem xong đổ. Bỏ đây nè. Tức là không có bận tâm bận lòng với nó nữa, ta gọi là xả bỏ. Có của bỏ trước. Kệ nó. Kệ ông chồng kệ ông. Bà vợ kệ bán. Hơi đau gì đi chùa chút xíu. Alo. Em đi chùa nào vậy? Đi chùa Vĩnh Hiệp. Ngồi đâu vậy? ngồi trong cái giảng đường á, ngồi giảng đường ngồi hàng cột số mấy vậy, ngồi gần ai vậy, bắt đầu kiểm tra thăm dò nghi nghi có gì nghi, không biết có đi chùa không hay là đi uống cà phê với ông nào đâu gì. Có thiệt đâu quý vị. Hai vợ chồng, ông chồng 68 tuổi, bà vợ 64 tuổi rồi mà cứ nghi nghi vậy hoài. Tính đâu vợ mình thì trước mắt mình thấy đẹp đó quý vị, chứ người ta nhìn thấy 64 còn gì nữa. Tóc thì muối tiêu ở đâu mà muối nhiều tiêu ít rồi. Tóc muối tươi tiêu mà muối nhiều tiêu ít. Còn chân chim mà nó dẫm trên mặt nó dẫm nát hết rồi, còn chỗ nào mà nó không dẫm đâu à, không có gì. Còn tàn nhang nó không rớt lư hương, rớt mặt mình rớt miết à. Còn cái gì nữa à, còn mình cười cái nguyên hàng tiền đạo nó chống phóc trơn rồi, còn gì nữa mà ghen. Bởi vì mà duyên mà mấy phút điện thoại đang ren, mấy phút điện thoại đang ren hoài có gì, nó khổ là khổ chỗ đó, không có ngắt ra được, không có xả bỏ được. Mình phải ngắt ra, mình xả bỏ khi sống, mình ngắt xả bỏ khi sống. Phật dạy, đừng đợi khi chết. Khi chết nó ép mình bỏ. Ép bỏ quá gì, khổ lắm. Bây giờ nè, con mình, nó khoái cưới nhỏ đó nè. Bắt đầu mình ép nó bỏ, cưới nhỏ khác. Nó khổ không? Nào quý vị, coi đời cô lũ có biết liền. Phải không? Anh Minh, ông Minh, thầy Minh, em đừng gọi tôi bằng thầy nghe xa lạ lắm. Thế không? Ép ta, ta thương ép ta không cho. Đâu có gì? Như vậy là ép khổ phải không? Như vậy khi chết á là nó ép mình phải bỏ. Bỏ thứ nhất bỏ người thân, thứ hai bỏ tài sản, hai cái mình yêu quý. Nhì còn cái yêu quý nhất bỏ thân này, thân mình yêu quý nhất, tới tài sản, tới người thân, ba cái nó ép bỏ ăn lượt một quý vị. Chịu nổi không? Mới ép bỏ cô vợ thôi mà anh Minh nghe nó thảm ruột rồi phải không? Mới ép có bỏ có người, cái ông chồng thôi đó quý vị, không phải ông chồng nó, ông bồ thôi mà nó tới còn thảm cỡ đó đó quý vị. Còn này nó ép ba cái, ép bỏ thân này, ép bỏ chồng mình, vợ mình, ép bỏ tài sản vật chất của mình. Ép ba cái ép lúc, quý vị thấy chết nó khổ chưa? Nên chưa chết thì mình xưng phong bỏ. Có nghĩa là chủ động bỏ, đừng để cho nó ép khổ. Nào cái gì? Bỏ trước. Bỏ trước đưa ra tòa ly dị không? Bỏ đây nè. Có nghĩa là mình xả bỏ ra đi. Sống trong trần mà đừng có nhiễm trần sống tục, đừng có là khổ gì tục nữa. Tại sao ta không nhiễm ta không khổ cái gì? Tại vì tất cả bản chất của trần này nó không có bền, không có chắc, cuối cùng nó cũng tan hoại thành mây thành khói mà thôi. Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp như mộng như quyển như bào ảnh như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán, tiếng Hán. Cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, tài sản vật chất, vợ chồng con cái như giấc mộng mà thôi. Thấy bữa nay với ngày mai nó khác đó, mộng đó. Như huyễn là nó giả lắm, nó không phải thật đâu. Như bào ảnh là như bọt bóng vậy đó, lâu lâu nó bể cái bốc một cái. Như lộ là như xương ở đầu cành, giọt xương nắng lên rồi nó hết. Như điển chớp là trời mưa nó chớp một cái rồi nó tắt. Của cải vàng bạc vật chất, thân người mình, thân người yêu, thân con, thân cái, tài sản nó giống như vậy. Hữu di pháp, mộng quyển bào ảnh lộ điển như năm cái đó, Đức Phật nói trong kinh rồi. Nên vì lý do đó mà mình không khổ nó nữa, không có alo hoài nữa, thôi đi tu cho bả tu đi, chừng nào về hãy tính. Vì còn gì đâu mà vô trong này cứ alo hoài à, không có gì. Mình không có mộng quyển bào ảnh gì như vàng như bạc à, không có gì. Con vợ là nở quan giá, chồng là ngọc ngà châu báu. Nên thương dễ sợ luôn. Mỗi khi ông bỏ ngọc ngà châu báu bỏ đi, thầy điện thoại lên biết rồi. Thầy gì vậy? cho con chết. Ôi sao vậy? Anh Bảy anh đi rồi thầy ơi. Bảy đi thì Bảy đi với mắc gì chết. Hỏi có bệnh không? Không. Ăn được không? Được. Ăn được xong ăn đi. Ngủ được không? Được. Ngủ được xong ngủ đi mà thức gì? Đâu có gì. Bảy đi thì Bảy đi. Hồi nhỏ thì Bảy còn ngon lạnh, giống như xe chạy gô đai. Còn giờ 7 năm, 4 năm chục, 5, 6 chục rồi. 7 rơ đùm, rơ sên, rơ liếp chân, ai muốn bợ, bợ đi. Bợ mai mốt á, vô là phục hồi, phục nhúng vô bệnh viện á. Nuôi gần chết, phải không? Nên thôi, xe cũ, xe tàn rồi, xe nó muốn chạy đâu, chạy đi. Rồi, thấy không? Nên có ở đâu mà chết. Rồi, thầy chắc con chết quá, anh 7 anh đi rồi. Trời, anh 7 anh đi, đi đi. À, Bảy đi quậy, tám vô chùa, tám tu. Vậy thôi. Bảy quậy, bảy đọ địa ngục, tám vô chùa, tám giảng sanh. Nên mai mốt tám về, tám độ bảy. Vậy thôi, bị sống xả đi. Mình giờ không bỏ, mai mốt chết cũng bỏ à. Do đó tùy duyên. Còn duyên thì mình còn gần nhau. Của cải nó là của mình. Hết duyên nó ra đi, hết duyên chồng đi, vợ đi, hết duyên ép chi, thấy không? Còn duyên còn ở, hết duyên thôi, không có gì hết trơn, có gì. Xả trong tâm mình đi, lúc còn sống là ta xả trước đi. Của cải vật chất tài sản chúng ta xả trước đi, có gì. Tất cả các pháp xả đi đến tâm thiền định. Bốn mức độ của tâm thiền á, ly dục sanh ấy lạc, định sanh ấy lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm sanh định. Xả trong tâm nè. Mà muốn xả phải hiểu giáo pháp nhà Phật dạy gì? Luân hồi, sanh tử, nhân quả, vô thường, quyển mộng là tánh không của vạn pháp. Đi về tánh không hết, không còn gì đâu. Ta còn để lại gì không? 500 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Có gì bền, có gì chắc. Đời là mộng ảo ai ơi. Đời là một giấc tận nơi ta bà. Biển trần là chỗ trầm kha, biển trần là chỗ bôn ba lạnh lùng. 100 năm một kiếp tao phùng, nợ nần ân oán chung cùng với nhau. Để rồi để lại niềm đau, để rồi năm tháng xuyến sao tinh thần. Trả đi cho hết nợ nần, về nhà thoải mái mà lần hột châu. Tây phương cực lạc ta hầu, về nên đi thanh tịnh đâu gì quyền sâu Phật đài. Tu sao tu mãi tu hoài, tu sao trực đáo liên đài mới tu. Như vậy thì quý vị là Đức Phật dạy người ta những điều nãy giờ không phải nói vô thường, mộng ảo, phù du, buông đi. Khi sống buông đó, cái gì? Buông có chút buồn nhưng không tiếc. Chứ đừng buông buồn nha. Buông có buồn nhưng không tiếc. Từ từ đó, có gì ta quá giải được tâm mình, ta thoải mái với hoàn cảnh tập đi quý vị. Bằng cách tất cả pháp quán đó Đức Phật dạy điều đó. Rồi giờ chúng ta Đức Phật dạy gì? Giờ chúng ta tu, tu sao? Đó không có gì. Tu á, luôn luôn lúc nào ta không tu chứ á. Tu là gì? Tu là sửa thân, sửa tâm của mình. Sửa tâm phàm cho ra tâm thánh. Sửa thân của chúng ta tội lỗi cho ra là thân kim ca. Như vậy thì chia thời gian ra mà chúng ta sửa. Cái thứ nhất á là mình phải sám hối. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải sám hối. 2 ngày 14 với 30 sám hối đó là cái lệ thường thôi. Nhưng mà trong tâm mình lúc nào cũng sám hối. Có nghĩa là muốn sám hối phải thấy lỗi của mình. Có nhiều người không thấy lỗi mình, đối thường ta không à. Rồi người này làm tôi khổ, người kia làm tôi khổ, chồng con làm con khổ, con làm con khổ. Nhưng mình không thấy mình làm cho người ta khổ. Chừng nào mình thấy mình làm cho ta khổ, lúc đó mới sám hối thành công. Còn thấy người ta làm mình khổ, không thấy sám hối thành công. Ông chồng mét bà vợ, trời ơi vợ con làm con khổ hết sức. Bà vợ lại mét ông chồng, chồng con làm con khổ hết sức. Là trời, ai vợ làm ai khổ vợ. Cái đó là cái tâm lý của chúng sanh, không thấy lỗi của mình mà thấy lỗi người khác. Nên sám hối không thành công. Tánh à, của tội đó, nó không tiêu được. Chừng nào chúng ta thấy ta làm khổ cho người khác thì lúc đó tánh tội mới tiêu. Tức là thấy cái lỗi lầm của mình đó, là thấy mình làm khổ cho người khác chứ không thấy người khác làm khổ mình. Hoặc là thấy cả người khác làm khổ mình và thấy cả mình làm khổ cho người khác luôn, thì người này có trí tuệ, thấy cả hai mặt vấn đề. Thì bắt đầu người ta sám hối, từ đây về sau ai làm khổ tám thì làm, nhưng mà tám không có làm khổ ai hết. Nghĩ làm khổ ai vậy? Phải không? Sám hối mà. Phải không? Mình quỳ trước bàn thờ của gì? Tiếng chuông mò rền vang trên chánh điện. Chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật nhận cho con lời sám hối. Nam Mô Di Đà Phật. Không dám làm mà ác nữa, giờ làm gì cũng thiện, nhưng ăn thiện, nói thiện, làm thiện, nghĩ thiện, hành động thiện, tất cả gì cũng làm lợi ích cho chúng sanh hết, tất cả không có làm gì ác hết, chứ nghĩ làm ác bỏ hết rồi. Ông cờ số đề bài bạc gì tám bỏ hết, bỏ lâu rồi, này lúc này lo tu rồi. Niệm Phật không à, tụng kinh không à, phải không? 80 đi mà đánh bài thiếu thằng trên, thiếu thằng Kha là 80. Mô Phật bận tụng kinh này Út ơi. Cốc 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 Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tụng kinh này bỏ lâu rồi, không có cờ số bài bạc chứ á. Mô Phật đó, như vậy đó chị được đó, có gì rồi đó là tám rồi, ngon rồi. Rồi tu vậy đó, nên nhất sám hối, thứ hai bỏ thói hư tật xấu, ghiền rồi đó bỏ từ từ. Nhớ nha, tu làm sao? Thứ nhất á, là sám hối, mà sám hối phải thấy là cái lỗi của mình, là thấy mình làm khổ cho người khác. Thứ hai nữa, bỏ thói hư tật xấu của mình. Đó, có gì những cái gì thói hư tật xấu, ghiền ghét này, ghiền đề, ghiền số, rồi cá độ đá banh, rồi đá gà, rồi uống rượu, chích xì ke, ma túy, rồi tất cả các cái gì thấy liền. Rồi mình nói hay nói sốc, rồi hay nói chọt người ta rồi đó, mình nhìn thấy liền. Đó, có gì bỏ liền trong tâm gì? Tha thứ, quan dung, độ lượng. Như vậy thì cái nhất á là chúng ta thấy lỗi của mình bỏ đi. Cái thứ hai á là bỏ thói hư tật xấu của mình. Cái thứ ba nữa, tập bớt quyến luyến những cái tài sản của mình, cái của bớt quyến luyến đi, bớt tiếc nó đi, mà nên cho những người khác. Hai này nó sẽ kèm với nhau. Tất nhiên là bớt quyến luyến của cải tài sản và nên cho người khác, gọi là bố thí cúng dường. Hai cái này nó là đi cặp, một cặp này đi nhau. Như vậy biết bố thí cúng dường và bớt đi quyến liếng tài sản, mà hãy thường hay pháp quán vô thường. Tức là cái bấp bên cái giả tạo của nó, thường hay quán. Chứ mình không chăm chăm được đâu. Đó, con người mình vậy đó, có gì ham lắm. Nên đó, mình bớt đi, tức là giảm cái áp lực nó đi. Hồi xưa ông chồng mình làm khổ mình dữ lắm, giờ ổng làm mình không khổ. Hồi xưa mình khổ với đứa con lắm, bây giờ nó nói làm nó ít nè, hết khổ tu rồi, bỏ. Hồi xưa có gì vàng bạc làm mình khổ lắm, giờ thôi kệ nó, có nhiêu xài nhiêu, nó không sao chứ. Hồi xưa có gì nghèo khổ lắm, giờ thôi biết rồi, nghèo giàu cuối cùng chết cũng trắng tay, phải không? Trắng trước khỏi trắng sau, vậy thôi. Không phải nói an ủi đâu, mà gì bằng trí tuệ thấy trước vậy đó, trắng trước khỏi trắng sau, cuối cùng cũng trắng, phải không? À, nên cũng không có gì làm khổ lắm, buồn chút thôi, 15 phút thôi, nghỉ tụng kinh niệm Phật cho thôi. À, nên đầu chúng ta tu thực hiện những cái pháp quán đó, và cuối cùng hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày mài miệt mà công phu tu tập thọ pháp của nhà Phật. Mỗi người thọ mình một pháp môn tu. Bây giờ đời mạt pháp có gì thọ pháp môn niệm Phật. Đức Phật dạy đây, bất kỳ chúng sanh nào phát tâm chán ngán cảnh giới mình đang sống, muốn sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, cảnh giới trên đó không nắng không lạnh. Đức Phật A Đà phóng hào quang vì chiếu diệu cảnh đó, thơm tho nồng nặc. không già, không bệnh, không chết, có đầy đủ thần thông, không bao giờ buồn khổ sầu lo với các cái cảnh thiếu tiền thiếu gạo, cảnh giật số, cảnh nên là ngoại tình, cảnh thua đề đó không bao giờ có trên Tây Phương. Sung sướng lắm, chẳng chảnh á. Cảnh giới thì đẹp, mà người thì sống lâu, thọ mạng vô lượng vô biên, đi tới đâu cũng gặp người tu không à. Đó là đạo tràng, đại đạo tràng của Pháp giới là cảnh Tây Phương mà. Người tu không à, không có người nào mà quậy chứ. Còn dưới này có quậy có tu, tu ít quậy nhiều, quán chay ít lằn nướng nhiều. Vậy vậy. Đi chùa ít, đi chơi nhiều. Đó, còn chảnh có chảnh đi chùa với tu không à, trên Tây Phương cực lạc. Bay ra mà không có người nào lội bộ chứ. Không có xe, cộ, máy bay gì chứ. Bay dèo dèo, dèo dèo, dèo. Đó, có gì cảnh Tây Phương cực lạc. Thần thông biến quá khôn lường. Như vậy thì cái cuối cùng là ta hạ thủ công phu niệm Phật. Ngoài đó ra là sáng với chiều tập cúng lại hai thời để nhắc nhở người ta tinh tấn tu hành. Ngoài cái đó ra, trước khi đi ngủ, trước khi thức dậy ngồi thiền hoặc là niệm Phật. Và thường xuyên tác phước làm phước, phóng sanh, ăn chay, làm lành, lãnh dữ, để bớt đi cái nghiệp quả của mình. Thì người này tu quá quý vị sẽ đắc pháp, giảm bớt nghiệp quả tội kiên của mình và quyết chí niệm Phật hướng giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Mà muốn giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì tại ở trong thế gian này chúng ta thấy tất cả đều không quan trọng nữa, tại mình sẵn sàng bỏ cảnh giới này mà. Nên cảnh giới này không quan trọng nữa quý vị, nên không ăn thua với người ta nữa. Ai nói là nói nhịn, không ăn thua với ta bà nữa. Đó có gì, ai nói là nói xả, ai nói là nói bỏ, ai nói là nói nín, ai nói là nói thôi à. Kệ chúng ta, cái đó điều thị phi. Như vậy thì trong một đời sống này chúng ta sẽ tu đắc pháp A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc ở đây nha. Hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta nghỉ nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì ạ?
Phật bạch thầy, con Pháp Gia Đằng Tâm Quang, con xin nhớ lời. Hôm nay thầy thuyết giảng đề tài Phật dạy gì và tu như thế nào?
Đúng rồi, Phật dạy gì và tu như thế nào, cho anh chào phát tay. Ai biết những điều mà Đức Phật dạy nãy đó, ai lặp lại một vài điều Đức Phật dạy, Đức Phật dạy gì?
Thầy con Pháp Danh Diệu Hạnh, Phật dạy chúng ta là buông xả. Buông xả và bố thí cúng dường, trì chay giữ giới.
Phật dạy buông xả, bố thí cúng dường, trì chay giữ giới. Nãy thầy nói cái đó mấy cái việc là nó nhỏ chi tiết, nói cái lớn hơn nữa Phật dạy các cái định luật nào, và vì cái định luật đó chúng ta mới đi đến những cái đó. Trời cũng tặng phần quà luôn. À, công giơ tay nói cũng đúng nhưng mà nó chi tiết thôi. Và câu hỏi cuối cùng, trong cái phần tu như thế nào đó, ai biết mình tu làm sao? Cái thứ nhất làm gì, thứ hai làm gì, thứ ba làm gì, chúng hai ba cái thôi cũng được tặng quà. Rồi xin mời cô trên này.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, sau Pháp Danh Đại Tâm Hoa, con xin trả lời câu hỏi tu là gì.
Dạ tu là phải
thành công sám hối, thứ nhất sám hối, gọi gì nữa? Sám hối không à, hàng ngày không có làm gì chơi.
Dạ, mình phải làm phước bố thí.
Thì bố thí cũng dường. Dạ. Rồi.
Dạ, rồi. Phải công phu công quả.
Đúng rồi, là người ta phải hạ thủ công phu. Dạ. Nhưng mà không phải thọ pháp chứ.
Nói chung là nhiều vấn đề. Nhưng trong đó người ta hiểu trước hết là người ta phải sám hối tội lỗi mình. Rồi cái thứ hai nữa, người ta làm phước hồi hướng phong gia trái chủ. Thứ ba nữa, người ta là hạ thủ công phu tu tập, vân vân. Rồi là thọ pháp tu này, ví dụ như thọ pháp niệm Phật thì người ta mật niệm tu nguyện cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, cố gắng đừng buông bỏ con niệm, rồi tu ngoài cái thời gian làm tay công phu trên bàn thờ, ngoài đó thành ra trước khi đi ngủ, khi thức dậy vân vân, rồi người ta nhịn nhục người đời vân vân, nhiều cái công hạnh lành vậy. À, có cái công hạnh chính, nhiều công hạnh lành gì thì người ta sẽ đạt được kết quả ở trong kiếp này. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị có một cái đêm thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đêm công đức này hướng về công tân cảm đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.